mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bản chất sự đổ vỡ chấm dứt liên minh Donald Trump và Elon Musk, Thanh Hà trình bày.
Sau gần một năm dành tặng cho nhau nhiều ưu ái, liên minh thắm thiết giữa Donald Trump và Elon Musk đã chấm dứt vào ngày hôm qua, mùng 5 tháng 6, 2025. Cuộc chia tay không chút êm thắm giữa Tổng thống Hoa Kỳ và cánh tay đắc lực từng được ông đề cử để đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ đã để lộ rõ bản chất của một mối quan hệ không lành mạnh giữa hai nhà tỷ phú, quyền lực nhất, giàu có nhất trên thế giới và những hậu quả tai hại kèm theo cho hình ảnh của nước Mỹ. Hiềm khích giữa Tổng thống Donald Trump và chủ nhân của hãng xe điện Tesla đã âm ỉ từ lâu, nhưng chưa đầy một tuần lễ kể từ khi Elon Musk chính thức phải trả lại chìa khóa của Bộ Hiệu quả Chính phủ Dutch thì quan hệ song phương đã xấu đi nhanh chóng. Musk nặng lời chỉ trích dự luật ngân sách to và đẹp mà Tổng thống Hoa Kỳ ấp ủ để đem lại hào quang cho nước Mỹ. Vì tự ái, Donald Trump đã công khai tuyên bố ông rất thất vọng về cái thái độ của doanh nhân đã sinh ra ở Nam Phi nhưng trở nên giàu có trên đất Mỹ. Từ đó, trên hai mạng xã hội khác nhau, mỗi bên huy động vũ khí hạng nặng để tấn công và đe dọa đối phương. Tổng thống Trump dọa ngưng các hợp đồng của chính phủ liên bang với các tập đoàn của Elon Musk. Khi mà các quyền lợi kinh tế của chính mình bị đe dọa, thì chủ nhân Tesla và SpaceX phản công. Ông vừa dọa là sẽ tung hồ sơ mật về đời tư của Donald Trump, về mối liên hệ của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ với một tay tội phạm tình dục người Mỹ, vừa đòi truất phế Tổng thống. Đến cuối ngày, cổ phiếu của hãng xe Tesla mất giá 14%, và trong ngày hôm qua trên thị trường chứng khoán, người giàu nhất hành tinh đã mất đi gần 150 tỷ đô la vì dám khiêu khích nhân vật quyền lực nhất trên hành tinh. Giới quan sát đồng loạt cho rằng sự tan vỡ giữa hai nhà tỷ phú này là điều khó tránh khỏi. Mối liên minh tình thế Trump-Musk đã chấm dứt một cách ồn ào, và điều đó thể hiện rõ cái cá tính cũng như là tính cách rất giống nhau của hai nhân vật nói trên. Chẳng hạn như khi Tổng thống Hoa Kỳ dọa ngưng dùng tiền của chính phủ liên bang để rót vào các hãng của Elon Musk điều hành, thì ở góc đài bên kia, chủ nhân mạng xã hội X cũng lập tức đáp trả là không có tiền thì SpaceX cũng sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ cho cơ quan hàng không không gian của Mỹ, NASA. Cũng Elon Musk khẳng định không có tiền của ông ta thì Trump khó tái đắc cử và Đảng Cộng Hòa không thể kiểm soát được Hạ viện và chưa chắc là đã có được đa số 51-49 ở Thượng viện. Elon Musk còn dọa là sẽ dùng đồng tiền để vận động các dân biểu chống lại dự luật ngân sách Big and Beautiful Act Bill của Tổng thống Donald Trump. Điều đó chứng tỏ là cả hai nhà tỷ phú địa ốc và công nghệ mới này có cùng một quan điểm về trọng lượng của đồng tiền, đúng theo cái nghĩa có tiền mua tin cũng được. Nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi vào lúc mà lãnh đạo Nhà Trắng đàm phán với Tổng thống Nga để chấm dứt chiến tranh Ukraine, rồi điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc để san bằng bớt những bất đồng về thương mại, để hạ nhiệt căng thẳng với Bắc Kinh, thì liệu rằng các ông Vladimir Putin và Tập Cận Bình nghĩ gì về cái trò hề đang diễn ra trên sân khấu chính trị ở Mỹ? Riêng nhà nghiên cứu về tình hình Hoa Kỳ Jean-Éric Brana giảng dạy tại Đại học Assas Paris 2 thì đưa ra nhận xét quyền lực chính trị ở Mỹ đang lâm nguy do bị đặt trong tay những nhân vật mà tính khí thất thường và coi trời bằng vung. Trump vẫn nghĩ Musk là một công cụ trong tay mình. Thế còn nhà tỷ phú từ Nam Phi đến thì quan niệm ông ta có thể dùng đồng tiền để buôn vua. Giáo sư Brana không loại trừ khả năng là Nhà Trắng cũng cố tình khuấy lên trận bão truyền thông ở vào thời điểm này nhằm che đậy những thất bại của Donald Trump trên hồ sơ Ukraine cũng như là trên mặt trận thương mại. Vào tuần tới, Washington sẽ cho công bố các thống kê về lạm phát và thất nghiệp ở Mỹ. Có khả năng là các số liệu ấy sẽ không mấy thuận lợi cho chính quyền đương nhiệm.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Thanh Phương nói về Atelier Vagon Việt Nam, vườn ươm đạo diễn phim tài liệu Việt Nam. Sau cùng, mời quý vị nghe lại một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, Tổng thống Trump và chiếc bẫy Putin. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Bảo vệ biển và đại dương, hành trình từ lợi ích quốc gia đến lợi ích quốc tế, Minh Phương trình bày.
Ngày 9 tháng 6, Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc lần thứ 3 được tổ chức tại thành phố biển Nice, miền nam nước Pháp, quy tụ hơn 70 lãnh đạo các nước trên thế giới, hàng ngàn đại biểu, nhà khoa học và đại diện của các tổ chức phi chính phủ để thảo luận các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng bền vững đại dương.
Nếu như trước đây, các đàm phán liên quan đến đại dương chủ yếu nhằm bảo vệ lợi ích hàng hải của mỗi quốc gia, yêu cầu các bên thực hiện nghĩa vụ liên quan đến các vùng biển và chủ quyền biển như lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hay vùng biển quốc tế, thì ngày nay, theo trang mạng nghiên cứu The Conversation, các nước đã dần chuyển hướng sang mục tiêu quản lý đại dương theo hướng phát triển bền vững, chú trọng tới các yếu tố môi trường, khí hậu, với sự hợp tác sâu rộng không chỉ giữa các chính phủ mà cả các định chế quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hay doanh nghiệp, v.v.
Hành trình thay đổi nhận thức của cộng đồng quốc tế về biển và đại dương không chỉ diễn ra trong ngày 1, ngày 2 mà là cả một quá trình dài. Theo ông Kevin Partenay, giáo sư ngành khoa học chính trị tại Đại học Tours của Pháp, và ông Rafael Mesquita, giảng viên tại Đại học Liên bang Pernambuco, Brazil, thì hành trình này bắt đầu với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Công ước này được thông qua vào tháng 12 năm 1982 tại hội nghị Montego Bay, Jamaica và chính thức có hiệu lực từ tháng 11 năm 1994 sau một quá trình đàm phán quốc tế kéo dài cho phép 60 quốc gia phê chuẩn văn kiện này. Ban đầu, các cuộc đàm phán chỉ xoay quanh lợi ích của các nước đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia ven biển trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang khủng hoảng, một yếu tố mà Hoa Kỳ đã tác động và hướng theo lợi ích của mình, mặc dù họ chưa bao giờ phê chuẩn công ước này. Tuy vậy, UNCLOS vẫn trở thành một trụ cột trung tâm của hệ thống quản lý biển toàn cầu. Công ước này là nền tảng cho hầu hết các án lệ quốc tế liên quan đến biển, cho phép phân định các vùng biển và quy định về việc khai thác, đồng thời tạo ra những thể chế mới như cơ quan quản lý đáy biển quốc tế, có vai trò giám sát hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản ở đáy biển tại các khu vực nằm ngoài quyền tài phán quốc gia. Tuy nhiên, các thách thức mới đã nhanh chóng xuất hiện, trước hết là do khoảng thời gian kéo dài 11 năm, từ khi thông qua cho tới khi công ước bắt đầu có hiệu lực. Nhiều nội dung trong văn kiện đã trở nên lỗi thời. Bên cạnh đó, các vấn đề nảy sinh liên quan đến việc sử dụng biển, đặc biệt là những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực đánh bắt và khai thác đáy biển đã khiến công ước này có phần lạc hậu và thiếu cập nhật.
Tới đầu những năm 1990, một bước ngoặt trong trật tự pháp lý về đại dương đã diễn ra. Việc quản lý biển và đại dương bắt đầu được nhìn nhận dưới góc độ môi trường nhờ vào các hội nghị và tuyên bố quốc tế như tuyên bố Rio năm 1992, tuyên bố Thiên Niên Kỷ năm 2005 và hội nghị Rio Cộng 20 năm 2012. Kết quả là sự ra đời của chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững gồm 17 mục tiêu nhằm bảo vệ hành tinh và nhân loại đến năm 2030, trong đó có mục tiêu số 14 tập trung thực hiện vào việc bảo tồn đại dương.
Trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2015, các vấn đề môi trường ngày càng trở nên quan trọng hơn với việc thường xuyên thông qua các nghị quyết liên quan đến môi trường và khí hậu. Và kể từ năm 2015, đa dạng sinh học và việc sử dụng bền vững đại dương đã trở thành hai chủ đề chính thường xuyên xuất hiện trong các chương trình nghị sự quốc tế. Tính chất của các chủ thể tham gia vào các vấn đề liên quan đến đại dương cũng đã thay đổi. Chương trình nghị sự về đại dương không còn là sân khấu dành riêng cho giới chính khách và hành pháp, mà đã được mở rộng với một định hướng mang tính môi trường rõ rệt hơn, dưới sự dẫn dắt của cộng đồng khoa học và các tổ chức bảo vệ môi trường phi chính phủ. Cả giới chính trị lẫn khoa học đều tham gia để thảo luận các vấn đề cấp bách liên quan đến đại dương hiện nay, như hiện tượng axit hóa đại dương, ô nhiễm nhựa và suy giảm đa dạng sinh học biển. Tuy nhiên, hiệu quả của các hội nghị này vẫn còn hạn chế khi mà chúng chủ yếu dựa vào các biện pháp mang tính tuyên bố và không ràng buộc, như các mục tiêu phát triển bền vững ODD. Chính vì vậy, với hội nghị tại Pháp lần này, thế giới đang hướng tới một luật biển mới nhằm củng cố khung pháp lý cho tương lai.
Hai chuyên gia Partenay và Mesquita cho rằng vấn đề cốt lõi hiện nay là bổ sung cho luật pháp quốc tế về biển, thông qua các sáng kiến như thỏa thuận về bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học biển tại các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, thường được biết đến với tên gọi Hiệp định BBNG, thỏa thuận về hiệp ước chống ô nhiễm nhựa trên biển, thỏa thuận khai thác khoáng sản biển sâu, v.v.
Trong số các hiệp định này, BBNG được xem là hiệp định tham vọng nhất. Quá trình đàm phán bắt đầu một cách không chính thức từ năm 2004 nhằm lấp đầy những khoảng trống của UNCLOS bằng cách xây dựng một công cụ pháp lý bổ sung để bảo vệ đa dạng sinh học biển tại vùng biển quốc tế. Thỏa thuận về vùng biển quốc tế đã được thông qua vào năm 2023, nhưng tính tới thời điểm hiện tại mới chỉ có 29 quốc gia phê chuẩn hiệp ước, trong khi cần ít nhất là 60 quốc gia để văn bản này chính thức có hiệu lực. cần phải biết rằng vấn đề cốt yếu trong các thảo luận về đại dương là vấn đề đồng sở hữu. Ông Olivier Poivre, đặc phái viên của Tổng thống Pháp trong các hội nghị Liên Hiệp Quốc về đại dương, đã nhận định trên đài France Inter. Xin trích, đại dương là một tài sản chung của nhân loại, có ba phần chính. Thứ nhất là vùng đặc quyền kinh tế, tức là những khu vực thuộc chủ quyền của từng quốc gia. Thứ hai là khu vực gọi là vùng biển quốc tế, và chính ở đây chúng ta cần phải thiết lập các quy tắc rõ ràng. Và thứ ba là vùng đáy biển sâu.
Tuy vậy, vào tháng 4 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh cho phép các công ty Mỹ khai thác khoáng sản ở đáy biển, dù quyết định này đi ngược lại các quy định hiện hành do cơ quan đáy biển quốc tế đặt ra về việc quản lý tài nguyên ở vùng biển quốc tế. Việc Tổng thống Hoa Kỳ trà đạp lên lợi ích chung của quốc tế để làm giàu cho nước Mỹ là đang mở đường cho các quốc gia khác làm như vậy. Ông Jeff Waters, Phó Chủ tịch Tổ chức Phi Chính phủ Ocean Conservancy, nhận định như trên báo Libération. Ông cũng đồng thời cảnh báo rằng điều này sẽ gây ra hậu quả tiêu cực cho tất cả các đại dương và cho toàn thể nhân loại.
Do vậy, hai nhà phân tích Bartonay và Mesquita nhận định, Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc lần này tại Pháp là cơ hội quan trọng để củng cố các nghĩa vụ bảo vệ và phát triển bền vững đại dương với khuôn khổ của chủ nghĩa đa phương, trong bối cảnh mà Hoa Kỳ, dưới sự cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, đang cố gắng thúc đẩy chủ nghĩa đơn phương.
RFI, la radio du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga oanh kích ồ ạt Ukraine dường như để đáp trả chiến dịch mạng nhện. Donald Trump và Tập Cận Bình điện đàm về thương mại và đất hiếm. Washington trừng phạt 4 thẩm phán tòa hình sự quốc tế vì điều tra các tội ác của Mỹ và Israel. Mỗi ngày một sự kiện, bản chất của sự đổ vỡ chấm dứt liên minh Donald Trump-Elon Musk. Theo dòng thời sự, bảo vệ biển và đại dương, hành trình từ lợi ích quốc gia đến lợi ích quốc tế. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề được các báo chú ý nhiều hôm nay là sự kiện diễn ra vào cuối tháng 6 này liên quan đến quốc phòng cho châu Âu trong mối quan hệ với NATO và Hoa Kỳ. Nhật báo Leziko có bài chi tiêu quân sự các nước NATO sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Trump. Tờ báo cho thấy gần đến hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Haye vào cuối tháng 6 này, châu Âu dường như đã sẵn sàng chiều theo các đòi hỏi của Mỹ về chi phí quốc phòng. Nhưng đổi lại, họ hy vọng nhận được cam kết rõ ràng từ Washington trên hồ sơ Ukraine cần phải tìm ra một sự cân bằng dù là mong manh để duy trì sự gắn kết xuyên đại Tây Dương. Leziko cho hay dưới áp lực mạnh mẽ từ phía Mỹ và đặc biệt là từ Tổng thống Donald Trump, các nước thành viên NATO đang sẵn sàng thông qua mục tiêu chi tiêu quốc phòng lên đến 5% GDP tại hội nghị thượng đỉnh ở La Haye tới đây. Dù đây từng là con số bị cho là phi thực tế, nay đa số các quốc gia đồng thuận, tuy còn nhiều băn khoăn về cách thực hiện và cam kết thực sự của Mỹ. Hiện tại các quốc gia NATO mới chỉ trung bình chi khoảng 2% GDP. Kế hoạch mới dự kiến chia thành hai phần, 3,5% cho chi phí quân sự trực tiếp và 1,5% cho các chi tiêu hỗ trợ an ninh như an ninh mạng, cơ sở hạ tầng, kiểm soát biên giới hay hỗ trợ dân sự trong thời chiến. Cũng về chủ đề này, Nhật báo Le Figaro chạy tựa bài viết các nước châu Âu đã khuất phục trước yêu cầu chi 5% cho quốc phòng của Trump như thế nào. Bài viết cho biết Donald Trump dự kiến sẽ tham dự hội nghị tại La Haye trong bối cảnh lo ngại về cam kết của Mỹ với NATO dưới thời ông quay trở lại Nhà Trắng. Đại diện của ông là Matthew Whitaker gây áp lực yêu cầu các nước châu Âu đưa ra cam kết rõ ràng để đổi lại sự hiện diện và sự ủng hộ của Mỹ. Tờ báo nhắc lại, ông Trump từng dọa rút Mỹ khỏi NATO năm 2018 nếu các nước không chi đủ cho quốc phòng và hiện ông vẫn giữ quan điểm yêu cầu 5% GDP. Một số nước như Đức, Ba Lan, các nước Bắc Âu và Baltic sẵn sàng hoặc đang tiến tới mục tiêu. Ngược lại, các nước như Ý, Tây Ban Nha, Bỉ còn do dự kêu gọi phải linh hoạt do có khó khăn ngân sách trong bối cảnh chiến tranh thương mại. Mỹ vẫn phát đi tín hiệu rút dần khỏi châu Âu để tập trung vào khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương và đối phó với Trung Quốc, Theo tờ báo, việc Mỹ vắng mặt trong cuộc họp về hỗ trợ Ukraine và đề nghị châu Âu tự chủ hơn là dấu hiệu rõ rệt. Trong khi đó, theo Le Figaro, mục tiêu chiến lược của châu Âu là duy trì sự ủng hộ với Ukraine và mời Tổng thống Zelensky tham dự hội nghị. Tuy nhiên, để tránh làm mất lòng Trump, sự hiện diện của lãnh đạo Ukraine tại La Haye đang được thương lượng kỹ lưỡng. Tuyên bố chung tại hội nghị dự kiến sẽ được rút ngắn, tránh gây chia rẽ và giữ đồng thuận tối thiểu. Tóm lại, hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới là một bài kiểm tra lớn về sự đoàn kết của liên minh, khả năng tự chủ của châu Âu và vai trò tương lai của Mỹ. Trong khi các cam kết chi tiêu được nâng lên mức lịch sử, vẫn còn nhiều nghi ngờ về thực chất, thời hạn thực thi và đặc biệt là mức độ đáng tin cậy của chính quyền Trump trong bảo vệ an ninh tập thể châu Âu.
Vẫn trên trang quốc tế liên quan đến chiến tranh Ukraine, báo Le Figaro có bài những bài học khiếp sợ từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, đặc biệt sau chiến dịch tấn công Spiderweb của Ukraine và các phi cơ chiến lược của Nga.
Bài viết nhấn mạnh mặc dù chiến dịch gây thiệt hại lớn và làm lộ điểm yếu của Nga, NATO vẫn cho rằng nó chưa làm thay đổi cán cân lực lượng. Nga có thể dùng đây làm cái cớ để trả đũa và làm gia tăng nguy cơ leo thang chiến tranh. Le Figaro ghi nhận các mạng lưới ủng hộ Điện Kremlin cũng cáo buộc Ukraine đe dọa nghiêm trọng đến khả năng răn đe hạt nhân của Nga. Một bài học khác có thể rút ra là cuộc chiến đã hé lộ một kịch bản đáng lo ngại cho quân đội các nước phương Tây là cuộc tấn công hiệu quả với chi phí thấp, khả năng các nhóm khủng bố học theo. Theo Le Figaro, trong 3 năm, cuộc tấn công của Nga đã bộc lộ bộ mặt của một cuộc xung đột phi đạo đức và không tôn trọng luật chiến tranh. Các tù nhân Ukraine bị tra tấn gần như một cách có hệ thống. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết, một chuyên gia quân sự nhận xét xe cứu thương của Ukraine đang bị nhắm mục tiêu một cách có chủ đích. Quân đội Nga cũng thường xuyên nhắm vào dân thường nhằm làm suy sụp tinh thần của người Ukraine. Bài báo đặt ra câu hỏi về hậu quả lâu dài của cuộc chiến tranh này. Nó đang làm biến dạng quy luật chiến tranh và đạo đức quân sự, đẩy các nước châu Âu vào thế phải thích nghi với một kỷ nguyên chiến tranh mới nguy hiểm, ít quy tắc và nhiều rủi ro.
Liên quan đến nước Mỹ của Donald Trump, nhật báo Le Seco có bài Nhà Trắng phát động lại tấn công vào Đại học Harvard và Columbia.
Bài viết cho hay chính quyền Mỹ kêu gọi xóa quyền nhập học đối với các sinh viên có học bổng. Đồng thời, Tổng thống Trump khẳng định lại việc từ chối cấp visa cho các sinh viên quốc tế mới đến học tại Harvard. Hậu quả của các quyết định trên được Le Seco phản ánh qua bài Tại Hoa Kỳ, các sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ đi tìm kế hoạch B. Bài viết cho hay các quyết định của chính quyền Trump nhằm vào các trường đại học đã gây sốc với nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ, vốn là những nhóm du học sinh lớn nhất tại Mỹ hiện nay. Họ đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc để vào các trường như Harvard, Columbia. Giấc mơ Mỹ giờ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Họ đang phải tìm kiếm kế hoạch dự phòng cho mình ở các nước khác. Nhìn rộng ra, bài báo cho thấy Mỹ từng là điểm đến hàng đầu của sinh viên quốc tế, nhất là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Quan hệ căng thẳng Trung Mỹ cùng với chính sách nhập cư ngày càng siết chặt đã làm giảm mạnh số lượng sinh viên Trung Quốc từ 370.000 năm 2019 xuống còn 277.000 năm 2024. Sinh viên Ấn Độ cũng đang dần chuyển hướng sang Anh, châu Âu và Trung Đông vì sự bất ổn trong chính sách visa của Mỹ. Những quyết định này không chỉ gây thiệt hại cá nhân mà còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ giáo dục ngoại giao giữa Mỹ và các quốc gia châu Á, đồng thời đặt dấu hỏi lớn cho tương lai của nền giáo dục quốc tế tại Mỹ.
Một sự kiện khác được các báo Pháp hôm nay chú ý đến nhiều là hội nghị thượng đỉnh quốc tế về đại dương khai mạc từ thứ Hai mùng 9 tháng 6 tại Nice, miền Nam nước Pháp.
Le Seco ghi nhận qua hàng tựa trang nhất một thượng đỉnh để cứu các đại dương. Theo tờ báo, đây là cơ hội để huy động cộng đồng quốc tế chung tay bảo vệ các hệ sinh thái biển, đặc biệt là vào lúc mà các chủ trương đa phương về môi trường đang ngày càng suy giảm. Thượng đỉnh Nice lần này là hội nghị Liên Hợp Quốc về đại dương lần thứ 3 sau các kỳ thượng đỉnh tại New York, Hoa Kỳ và Lisbon, Bồ Đào Nha. Sự kiện mang tên gọi UNOC này kéo dài trong một tuần, quy tụ gần 3.000 nhà khoa học của khắp nơi trên thế giới. Không chỉ được giới khoa học mong đợi, UNOC còn có sự tham dự của nhiều lĩnh vực kinh tế, các nhà ngoại giao của các nước. Hội nghị được cho là một bài trắc nghiệm cho chủ trương đa phương về vấn đề khí hậu và đa dạng sinh học. Nhân sự kiện này, báo Libération hôm nay dành hơn một nửa số trang để phản ánh đủ các góc độ liên quan đến sự sống cũng như các hoạt động khai thác tài nguyên biển của con người. Tờ báo cũng dành sự chú ý đặc biệt đến vùng đại dương băng giá Bắc Cực với bài Bắc Cực cuộc chinh phục băng giá mới. Bài viết cho thấy Bắc Cực đã trở thành nơi diễn ra các cuộc cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng. Tốc độ tan chảy nhanh của băng do hiện tượng nóng lên toàn cầu đang khiến khu vực này dễ tiếp cận hơn, khơi dậy sự quan tâm đến nguồn tài nguyên thiên nhiên và các tuyến đường vận chuyển mới. Thực tế này đang dẫn đến biến đổi nhanh chóng, tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Hiện tượng tan băng với tốc độ bất thường đang khiến giới khoa học lo ngại vì băng ở Bắc Cực đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa khí hậu của trái đất. Hệ sinh thái đa dạng sinh học ở Bắc Cực cũng đang bị đe dọa. Bên cạnh đó, các quốc gia như Nga, Canada, Đan Mạch, Na Uy, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ngày càng đặc biệt quan tâm đến cuộc cạnh tranh ở vùng biển lạnh này.
Về chủ đề bảo vệ đa dạng sinh học, trang khoa học của Le Figaro có bài Tại Nam Phi, cắt sừng tê giác làm giảm nạn săn trộm.
Tờ báo cho hay bất chấp nhiều thập kỷ nỗ lực bảo tồn, nạn săn trộm vẫn tiếp tục đe dọa sự tồn tại của loài tê giác. Loài động vật trên cạn lớn nhất sau voi này bị săn bắt vì sừng của chúng được cho là có đặc tính chữa bệnh. Sừng tê giác được bán với giá rất cao trên thị trường chợ đen. Tại Nam Phi, người ta đã tìm được một giải pháp tuy không phải triệt để nhằm bảo vệ tê giác trước nạn săn trộm, đó là cắt sừng hàng năm cho tê giác. Biện pháp phòng ngừa này đã giúp giảm 78% các vụ săn trộm tại 11 khu bảo tồn trong công viên quốc gia Kruger của Nam Phi từ năm 2017 đến năm 2023. Đây là kết luận từ một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science. Tuy nhiên, các nhà khoa học lo ngại phương pháp này có thể làm thay đổi tập tính của con vật, gây biến đổi tiêu cực đến hoạt động của quần thể động vật.
Vừa rồi là một điểm báo của anh Vũ. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thành Phương nói về Atelier Varon Việt Nam, vườn ươm đạo diễn, phim tài liệu Việt Nam.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Ngày 3 tháng 4 vừa qua, 3 bộ phim tài liệu của các đạo diễn trẻ Việt Nam đã được trình chiếu tại Paris. Đây chính là thành quả mới nhất của tổ chức Atelier Varon của Pháp mà từ 20 năm qua đã đóng góp rất nhiều vào việc đào tạo các nhà làm phim tài liệu Việt Nam. Atelier Varon do đạo diễn phim tài liệu Jean Rouch thành lập vào năm 1981 với mục tiêu đào tạo các nhà làm phim dựa trên thực hành là chủ yếu. Ngay từ khi thành lập, Atelier Varon đã tổ chức các trại sáng tác ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có trại sáng tác đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2004. Từ đó cho đến nay, rất nhiều trại sáng tác đã được tổ chức ở ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, đào tạo được rất nhiều nhà làm phim tài liệu thế hệ mới cho Việt Nam. Năm 2024, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Varon Việt Nam đã tổ chức một trại sáng tác phim tài liệu về chủ đề y tế. Các học viên của chương trình này đã cho ra đời 8 phim ngắn mà 3 trong số này đã được giới thiệu tại trụ sở của Atelier Varon ở Paris hôm 3 tháng 4 vừa qua. Trong bộ phim được chiếu đầu tiên, Người Cất Mã của đạo diễn Nguyễn Ánh, người xem theo chân hai anh em ông Bình và ông Ngọc để cảm thông với công việc nặng nhọc bất kể ngày đêm của những người chuyên làm công việc cải táng, một công việc mà về lâu dài sẽ tác hại nặng nề đến sức khỏe của họ do thường xuyên hít phải khí độc từ các tử thi đã thối rữa. Bộ phim thứ hai, Toàn ơi, của Nguyễn Hồ Bảo Nghi đưa khán giả đến thế giới của những người mắc hội chứng đau, tức là hội chứng đần Mông Cổ, một bệnh do rối loạn di truyền. Với nhân vật chính là Toàn, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng đầu óc vẫn như trẻ con, sống trong những ảo tưởng, đến mức tự xem mình như là một cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự cho khu phố. Trong bộ phim thứ ba, Gió Mùa Về của đạo diễn Lê Thị Thắm, khán giả thâm nhập thực tế của một trung tâm chăm sóc bệnh nhân tâm thần Ba Vì, Hà Nội để thấu hiểu tâm tư của những người sống trong đó, luôn khao khát được trở về với gia đình, về với cuộc sống bình thường. Trả lời RFI Việt ngữ trước buổi chiếu phim hôm 3 tháng 4, bà Sylvie Gatme Tiên, phụ trách các khóa đào tạo của Varon Việt Nam, cho biết.
Cette année, en fait, on fête les 20 ans des ateliers Varon Vietnam. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment une...
Năm 2024, chúng tôi kỷ niệm 20 năm ra đời các trại sáng tác Varon Việt Nam. Đây quả là một cuộc hành trình dài. Tôi tham gia vào năm 2002 và đã cùng với André Van In, một thành viên khác của Varon, phát triển nhóm Varon Việt Nam mà ông đã điều hành trong 20 năm qua. Rất tiếc là ông đã qua đời. Tôi muốn tôn vinh ông vì nếu không có ông thì chúng ta đã không có được như ngày nay. Cùng với Trần Phương Thảo, giảng viên chính của Varon Việt Nam, chúng tôi cố làm hết sức để tiếp tục sự nghiệp của ông. Chúng tôi giống như là những cựu học sinh, và nay đến lượt mình truyền tải cho những người khác. Lần này là cho 8 nam nữ đạo diễn trẻ Việt Nam những kỹ năng làm phim tài liệu qua thực hành theo tinh thần của điện ảnh thực tế. Trong các trại sáng tác của Varon, chúng tôi giảng dạy điện ảnh thực tế, hay nói cách khác là thực hành trong thực tế, để từ đó mọi người tự định hướng cho mình là sẽ tiếp tục làm phim tài liệu hay là chuyển sang làm phim truyện. Đó là cách tiếp cận theo kiểu lấy cảm hứng từ thực tế và thiết lập các mối liên hệ thân mật với các nhân vật trong phim. Các nhân vật của thực tế trở thành nhân vật của điện ảnh một khi những hành động của họ, cơ thể của họ, những lời nói của họ được thu vào ống kính. Và họ giống như một ngôi trường mà từ đó mỗi học sinh tùy theo cảm xúc, mong muốn phát triển sang thể loại phim truyện hay vẫn theo con đường phim tài liệu, theo phong cách của Varon hay theo một phong cách khác. Varon là một nền tảng và là nền tảng rất vững chắc để mỗi người nhận thức rõ thế nào là làm phim tài liệu.
De faire d'autres expérimentations, mais c'est en fait c'est une base et c'est une base qui est très solide et qui permet en fait aux gens d'appréhender en fait ce que c'est le cinéma documentaire.
Trong số các học viên của Varon, một số người sau đó đã thành công, đặc biệt là đã đoạt giải quốc tế, như Hà Lê Diễm đã đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục tranh giải quốc tế với bộ phim Những đứa trẻ trong sương tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam năm 2021. Điểm độc đáo của Atelier Varon đó là có sự tiếp nối. Thế hệ các học viên vẫn tiếp tục đồng hành để tham gia đào tạo thế hệ đạo diễn mới, theo lời bà Sylvie Gagmé-Tien.
C'est l'ADN des ateliers Varon. En fait, nous, on a envie de former les gens, de créer un pôle.
Đó chính là đặc trưng của Varon. Mong muốn của chúng tôi là đào tạo để giúp cho mọi người lập ra các nhóm điện ảnh. Sứ mệnh của Varon không phải chỉ là đào tạo tại chỗ, mà là truyền bá những kiến thức. Chính trong tinh thần đó mà vào năm 2014, André Van In đã lập ra những lớp đào tạo giảng viên đến tận nơi để dạy cho các học viên cũ cách truyền đạt những kiến thức của họ cho người khác. Hiện nay, chúng ta đã có nhóm Varon Việt Nam chuyên đào tạo những học viên cũ. Tất cả những việc đó được tiến hành ở Việt Nam, ngoại trừ thời gian đại dịch COVID. Một nhóm thành viên người Pháp lẽ ra đã đi Việt Nam để làm việc cho các lớp ở Việt Nam, nhưng họ đã không thể đi được nên đã phải tiến hành mọi thứ qua video. Hậu kỳ cho các phim thì làm ở Paris. Rất khó khăn, nhưng đó cũng là tình hình chung lúc đó. Tuy vậy, ngay trong kỳ COVID, chúng tôi đã cố gắng duy trì mối liên hệ dưới nhãn quan kép này để làm sâu sắc hơn các dự án.
Cette relation, ce double regard qui permet d'approfondir les choses.
Điều đáng chú ý, theo bà Sylvie Gagmé-Tien, đó là lần tuyển sinh năm ngoái đã có rất nhiều dự tuyển vào trại sáng tác của Varon Việt Nam.
Cette année, en fait, l'appel à la candidature a connu un vrai succès.
Năm ngoái, Varon đã rất thành công khi tuyển sinh. Chúng tôi đã nhận được khoảng 150 đơn dự thi, một số lượng rất lớn. Trần Phương Thảo cùng với Lê Minh, Hà Lê Diễm cũng là những đạo diễn của Varon đã đóng góp rất nhiều vào việc tuyển chọn thí sinh, phỏng vấn, cứu xét hồ sơ. Việc tuyển chọn dựa trên nhiều tiêu chí, trước hết là phải có sự bình đẳng nam nữ trong số các học viên của trại sáng tác, rồi phải ưu tiên cho giới trẻ, đánh giá chất lượng và khát vọng của các học viên đó, cũng như khả năng của họ duy trì truyền thống của Varon. Chúng tôi không chỉ đào tạo các đạo diễn, mà đào tạo những thành viên tương lai của Varon Việt Nam. Ta có thể nêu ví dụ của Hà Lê Diễm, người đã thực hiện bộ phim Những đứa trẻ trong sương sau khi dự khóa học của Varon năm 2016, nay vẫn tham gia vào việc tuyển chọn học viên, tham gia các hoạt động của trại sáng tác, nhưng vẫn bắt đầu tập trung để làm bộ phim truyện đầu tay của cô.
Film en 2016 et qui a continué là participer à la sélection et participer à l'atelier tout en commençant ta première fiction.
Toàn bộ 8 bộ phim được thực hiện nhân kỷ niệm 20 năm ra đời của Varon Việt Nam đều có chủ đề về y tế. Bà Sylvie Gagmé-Tien giải thích.
Pourquoi un atelier à thème? Parce que ça sert de ciment aussi à l'atelier. Donc c'est très important d'avoir un projet commun.
Tại sao lại tổ chức theo chủ đề? Bởi vì chủ đề cũng đóng vai trò như chất kết dính cho trại sáng tác. Chủ đề sức khỏe được thảo chọn vì đây là vấn đề đã được bàn luận từ lâu. Đây là một chủ đề rất quan trọng và thực sự phản ánh xã hội. Đó là vấn đề mà người Việt Nam ngày càng quan tâm và thậm chí còn quan tâm hơn nhiều kể từ khi có COVID. Vấn đề này rất nhạy cảm ở Việt Nam vì có sự sự chênh lệch giàu nghèo và bất bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sau đó, trong các dự án cá nhân, mỗi học viên sẽ đề xuất một chủ đề riêng của mình. Nhưng những người hướng dẫn phải đánh giá liệu các chủ đề đó có thể làm được thành phim hay không, và nếu được thì phim có thể được thực hiện trong khuôn khổ thời gian của trại sáng tác hay không. Có một số chủ đề rất hay, nhưng trại sáng tác chỉ kéo dài 3 tháng, với thời gian quay phim khá ngắn, chỉ từ 4 đến 5 tuần. Cho nên chính những giảng viên với kinh nghiệm của mình thông qua thảo luận với học viên sẽ đánh giá liệu dự án đó có khả thi hay không. Nhưng đây là những lựa chọn cá nhân.
Sau buổi chiếu tối 3 tháng 4 vừa qua, bà Sylvie Gagnatin cho biết họ dự trù một buổi chiếu khác vào ban ngày và một ngày cuối tuần để giới thiệu toàn bộ 8 bộ phim và có thêm thời gian cho khán giả trao đổi với các đạo diễn Việt Nam.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Đàm Phán Hòa Bình Nga-Ukraine, Tổng thống Trump và Chiếc Bẫy Putin. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày cuối tháng 5 2025 có những lời lẽ gay gắt khi cho rằng đồng nhiệm Nga Vladimir Putin là hoàn toàn điên rồ, rằng ông ấy đang đùa với lửa v.v. Liệu những lời chỉ trích này có đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách của ông Trump về Nga hay không? Phải chăng ông Donald Trump đang thoát khỏi sự kìm kẹp của ông Vladimir Putin? Trên đây là những thắc mắc từ nhiều nhà quan sát. Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát biểu như trên sau những đợt oanh kích ồ ạt quy mô lớn chưa từng có tính từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, phối hợp tên lửa và drone Shahed của Nga nhắm vào nhiều vùng trên lãnh thổ Ukraine. Phải chăng Tổng thống Nga đã đánh mất sự hậu thuẫn của ông Donald Trump, cựu đại sứ Pháp tại Nga giai đoạn 2020-2024, ông Pierre Lévy trên làn sóng RFI Pháp ngữ ngày 27 tháng 5 2025 tỏ ra cẩn trọng khi cho rằng đối với Donald Trump cần phải chờ xem những tuyên bố sắp tới. Nhưng theo ông, điều này thể hiện rõ một phương pháp tồi từ phía Washington. Đây không phải là cách để đối phó với Nga, với một dân tộc mà trong tâm trí luôn quan niệm
nhà lãnh đạo thống trị và tự ngự trị mình. Do vậy, vì lãnh đạo đó không có tâm trạng và ông ta không nên thể hiện cảm xúc quá đáng. Đó là dấu hiệu của sự yếu đuối.
Cũng theo cựu đại sứ Pháp Pierre Lévy, cách tiếp cận này của Nga là rất rõ ràng, được thể hiện rõ qua lời đáp trả của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đánh giá những phát biểu của ông Trump là trả lời theo cảm xúc trước các sự kiện, lời lẽ trong nguyên văn. Nhà ngoại giao Pháp giải thích tiếp.
Vì vậy, tôi thấy rằng về cơ bản đây là một cách tiếp cận khá khinh thường. Vụ việc cho thấy sự tương phản giữa một bên là thiếu kiên nhẫn về chiến thuật của Donald Trump và bên kia là sự kiên nhẫn về chiến lược của Nga với một quyết tâm lạnh lùng. Do vậy, không chút tâm trạng.
Sự thiếu kiên nhẫn đó có lẽ phần nào phản ảnh tâm trạng hụt hẫng của Donald Trump khi nhận ra rằng ông không dễ chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ như tuyên bố trong chiến dịch vận động tranh cử. Ngày 4 tháng 6, 2025, sau cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin, Tổng thống Trump cho biết sẽ không có một nền hòa bình tức thì giữa Kiev và Moscow. Một sự thật hiển nhiên và chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông Brian Whitmore, nhà nghiên cứu, giáo sư trường Đại học Texas Arlington trên trang Atlantic Council ngày 29 tháng 5 2025 từng khẳng định rằng sẽ không có một thỏa thuận nào với Nga về Ukraine, điều đó chưa bao giờ có và sẽ chẳng bao giờ có, hết lời dẫn. Đơn giản là vì, theo ông, không có một công thức kỳ diệu nào, không một sự nhượng bộ hay một sự mặc cả lớn nào có thể thỏa mãn những mục tiêu tối đa và loại trừ của Điện Kremlin, đó là chấm dứt chủ quyền, quốc gia và nhà nước Ukraine, trong khi Ukraine thì vẫn muốn tiếp tục tồn tại như một quốc gia có chủ quyền độc lập. Trong bối cảnh này, không có một sự thỏa hiệp nào là khả thi. Trong một cuộc trao đổi với đồng nhiệm Mỹ, Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng mọi giải pháp cho cuộc xung đột phải xử lý điều mà ông gọi là nguồn cội sâu xa của xung đột. Nói một cách cụ thể, đó là sự tồn tại của Ukraine như là một quốc gia có chủ quyền, điều mà từ lâu ông Putin coi là đáng nguyền rủa.
Tại thượng đỉnh NATO ở Bucharest, Bulgaria năm 2008, trước sự hiện diện của đồng nhiệm Mỹ lúc bấy giờ là George Bush, Tổng thống Nga đã nói rằng Ukraine thậm chí không phải là một quốc gia mà chỉ là một tiểu Nga, như nhiều lần ông nói đến, một thuật ngữ được sử dụng dưới thời Sa Hoàng để mô tả vùng lãnh thổ Ukraine. Vẫn theo ông Whitmore, đối với ông Putin và giới tinh hoa Điện Kremlin thì sự thống trị thuộc địa Nga đối với Ukraine là một vấn đề tư tưởng không thể đàm phán.
Quyết tâm chinh phục Ukraine của Nga đã được một trong những nhà tư tưởng Nga thân cận với Putin, ông Vladimir Medinsky, thể hiện rõ qua tuyên bố xin trích Nga sẵn sàng chiến đấu mãi mãi và không quên nhắc lại cuộc chiến tranh phương Bắc 1700 và 1721 chống Thụy Điển trong vòng 21 năm. Trong cuộc đàm phán tại Istanbul, ông thách thức phái đoàn Ukraine xin trích các người có thể sẵn sàng chiến đấu trong bao lâu. Tuy nhiên, Nga cũng ý thức được rằng chiến tranh kéo dài, họ cũng trả giá đắt. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, trong vòng 4 tháng đầu năm 2025, cứ mỗi một cây số vuông đất Ukraine chiếm được, Nga mất gần như 100 quân. Với nhịp độ này, Nga sẽ phải mất đến gần 4 năm để chiếm hết phần còn lại của 4 vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson, và có lẽ phải mất gần một thế kỷ để chiếm toàn bộ Ukraine, ngoại trừ các khu vực biên giới phía Tây nước này, với cái giá phải trả là 50 triệu thương vong, tương đương với khoảng 1/3 dân số Nga hiện nay. Đương nhiên, hiện tại nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn nhưng vẫn chống chọi được với các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Nhưng nếu kéo dài cuộc chiến, kinh tế Nga chịu được sức ép trong bao lâu với điều kiện phương Tây bền bỉ duy trì áp lực với Moscow?
Trong điều kiện này, mục tiêu của Điện Kremlin đối với Hoa Kỳ là tìm cách tách rời cuộc chiến với mối quan hệ Nga-Mỹ, bình thường hóa quan hệ song phương Moscow-Washington và được nới lỏng trừng phạt. Tổng thống Nga Putin đưa Kukarov mời mọc Mỹ hợp tác về khai thác đất hiếm. Ông tuyên bố mối quan hệ hợp tác kinh tế mới giữa Mỹ và Nga sẽ có lợi hơn cho đôi bên, nhất là trong lĩnh vực năng lượng nếu như lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.
Những ý tưởng mà ông Trump có vẻ như không muốn bỏ lỡ, nguyên thủ Mỹ bày tỏ ý muốn thiết lập quan hệ kinh tế bình thường với Moscow. Đây có lẽ sẽ là một sai lầm, bởi vì điều đó sẽ mang lại cho ông Putin chút dưỡng khí để tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine. Thực tế trên chiến trường những ngày gần đây cũng đã cho thấy rõ, bất chấp các cuộc đàm phán, Nga gia tăng các cuộc oanh kích bắn phá các thành phố của Ukraine. Theo phân tích từ cựu đại sứ Pháp Yelvy trên đài RFI,
Tổng thống Nga vẫn chưa đi chệch mục tiêu ban đầu của mình, đó là phá vỡ chủ quyền của Ukraine và đi đến cùng các mục tiêu của mình. Nói một cách đơn giản, trong phương trình của mình, ông phải cẩn trọng để cho Donald Trump không hoàn toàn phải xa lánh. Ông ấy có thể điều khiển Donald Trump sao cho ông ấy vẫn hiện diện ở đó. Và đến lúc nào đó thì Putin sẽ chuyển qua việc khác.
Đây cũng là điều khiến nhà sử học giáo sư Laurence Saint-Gilles, trường Đại học Sorbonne của Pháp lo lắng. Trái với Ronald Reagan, vị tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ giai đoạn 1981-1989, người chỉ bắt đầu đàm phán với Moscow sau khi đã tái lập được thế ưu việt chiến lược của Mỹ, thì tổng thống Trump đã vội vàng đồng ý ngay lập tức hầu hết các yêu cầu của đồng nhiệm Nga trước khi bắt đầu đàm phán, biến câu nói hòa bình thông qua sức mạnh thành hòa bình thông qua đầu hàng. Lời lẽ trong nguyên văn, về phía Ukraine, bất chấp màn hạ nhục trước ống kính quốc tế tại phòng bầu dục và những dọa dẫm các viện trợ quân sự, Tổng thống Trump không nhận được sự nhượng bộ nào từ Kiev để có thể nhanh chóng đi đến một lệnh ngừng bắn, mở đường cho đàm phán hòa bình. Nhà nghiên cứu Brian Whitmore dẫn nhận định từ nhà chính trị học Ukraine, ông Anton Shekhovsov đưa ra hồi trung tuần tháng 5 2025 nêu lên một thực tế cay đắng.
Ukraine phải chọn giữa chống trả và nguy cơ bị giết hay đầu hàng và bị giết. Bằng cách chống trả, Ukraine có một cơ hội, nhưng nếu đầu hàng, họ sẽ không có cơ hội nào và do vậy sẽ khiến cho việc đầu hàng không phải là một giải pháp khả thi.
Trong hoàn cảnh này, các nước Pháp, Anh, Đức và khối Liên hiệp châu Âu nỗ lực gia tăng viện trợ cho Ukraine và ban hành một loạt trừng phạt mới nhắm vào Nga. Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây dỡ bỏ giới hạn tầm bắn đối với vũ khí của Đức cung cấp cho Kiev, buộc Moscow phải lên tiếng cảnh báo đó là một quyết định nguy hiểm. Dù vậy, ông Brian Whitmore cảnh báo một trong những thách thức lớn nhất trong tương lai là liệu châu Âu có sẽ vượt qua được những chia rẽ trong nội bộ, nhất là từ các nước Hungary và Slovakia, và có thể cung cấp được vũ khí cho Ukraine hay không.
Về phía Washington, các nước đồng minh châu Âu của Ukraine và giới quan sát đều có chung một câu hỏi, liệu ông Donald Trump có thoát được chiếc bẫy Nga để ban hành loạt trừng phạt mới hay không, với hy vọng có thể chặn đứng được tham vọng bành trướng của Moscow và đi đến đàm phán hòa bình.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, les voix du monde.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga oanh kích ồ ạt Ukraine dường như để đáp trả chiến dịch mạng nhện. Donald Trump và Tập Cận Bình điện đàm về thương mại và đất hiếm. Washington trừng phạt 4 thẩm phán tòa hình sự quốc tế vì điều tra các tội ác của Mỹ và Israel. Mỗi ngày một sự kiện, bản chất của sự đổ vỡ chấm dứt liên minh Donald Trump-Elon Musk. Theo dòng thời sự, bảo vệ biển và đại dương, hành trình từ lợi ích quốc gia đến lợi ích quốc tế. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, ca khúc Yêu đến muôn đời do ca sĩ Ngọc Lan trình bày, bản gốc là của ai, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.